Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 27 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay cha ta. Ta và cha ta là một. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bối cảnh của bài tin mừng hôm nay là Jerusalem trong dịp lễ cung hiến đền thờ. Trước đó, Đức Giêsu đã chữa lành một người bị mù từ khi mới sinh ra, và người đã xưng mình là mục tử đích thật. Những dữ kiện này làm nảy sinh cuộc tranh luận sôi nổi giữa người Do Thái. Có người thì cho rằng Đức Giêsu là vị ngôn sứ vĩ đại, số khác lại cho rằng người bị quỷ ám và ăn nói phạm thượng. Đó cũng là lý do nhiều người Do Thái tuôn đến với Đức Giêsu để hỏi xem liệu người có phải là Đấng Kitô hay không. Về phần mình, Đức Giêsu biết rằng họ không thể hiểu rõ vai trò của Đấng Kitô cứu thế, nên chỉ mời gọi họ nhìn vào các việc người làm để nhờ đó có thể nhận ra. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói tiếp: Chiên của ta thì nghe tiếng ta. Người muốn nhấn mạnh đến những ai tin mà Chúa Cha trao phó cho người và khẳng định: Ta biết chúng và chúng theo ta. Ở đây Đức Giêsu ngầm so sánh những kẻ theo và đón nhận lời người với những người Do Thái, cụ thể là giới luật sĩ và nhóm Pha-ri-sêu đang chống đối người. Họ là những kẻ không nghe, không đón nhận giáo huấn của người, nên không thuộc về đàn chiên của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong lịch sử, dân tộc Do Thái là những người du mục. Từ tổ phụ Abraham đến ông Mô-xê đều là những người chăn chiên. Ngôn sứ Amos cũng là một người chăn chiên. Sau này chính vua David cũng được chọn khi đang chăn súc vật của mình. Tuy nhiên chúng ta thấy các tổ phụ đều là những người hết lòng chăm lo cho đoàn chiên của mình. Các vị vua Do Thái cũng được xem như các mục tử cai quản dân chúng. Dù có quyền trên dân chúng, nhưng các vị vua chân chính đều yêu thương và chăm lo cho dân chúng. Cũng chính hình ảnh này được Đức Giêsu dùng để diễn tả về vai trò và sứ mạng của người. Người là chủ của đoàn chiên, chiên thuộc về người, lắng nghe và đi theo người. Ngày nay chúng ta khá quen với cách gọi nhau là Kitô hữu. Kitô hữu là người thuộc về Đức Kitô hay những người có Đức Kitô. Trên phương diện pháp lý, một khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta được gọi là Kitô hữu. Nhưng trong thực tế, có nhiều người đã lãnh bí tích rửa tội mà vẫn chưa thực sự thuộc về đàn chiên của Đức Kitô. Tại các nước phương Tây, nhiều người chỉ thuộc về giáo hội trên danh nghĩa, còn trong thực hành thì không có gì. Người ta nói, cả cuộc đời họ chỉ đến nhà thờ 3 lần. Lần thứ nhất khi lãnh bí tích rửa tội, lần thứ hai khi làm phép cưới, và lần thứ ba là lễ an táng của chính họ. Cùng cách sống đạo như vậy chưa đủ để được gọi là người Kitô hữu đích thật. Người Kitô hữu chính danh phải sống như lời Đức Giêsu nói: Chiên của ta thì theo ta, và ta cho chúng sự sống đời đời. Trong thực tế, nhiều người tưởng rằng mình thuộc về đàn chiên của Chúa, nhưng thực ra họ thuộc về một thế giới khác, thuộc về một đàn khác. Nếu có thuộc về đàn chiên của Đức Giêsu thì cũng lại chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lý do là vì họ không nghe tiếng của Đức Giêsu, không tuân theo những giáo huấn của Người, và dĩ nhiên họ sẽ không thể có hạnh phúc đích thật, hạnh phúc đời đời. Họ như những con chiên thích bỏ đàn chạy rông, ra vẻ thích thú vì được tự do vùng vẫy, được chạy nhảy bất cứ nơi đâu. Nhưng họ không biết rằng nguy hiểm đang rình rập, thú dữ đang tìm cách ăn thịt chúng. Chúng ta có thể thấy một số bạn trẻ ngày nay ra đời thích được tự do thoải mái và cuối cùng sa đà vào các thói hư tật xấu, nghiện ngập, cờ bạc, xỉ ke ma túy. Mà một khi đã dính vào những thứ này thì dường như cánh cửa mở ra tương lai cuộc đời họ đã bị đóng lại. Lối thoát cho cuộc đời của họ sẽ rất hẹp. Nếu muốn thì cũng phải rất cố gắng mới có thể thoát ra. Đó là hậu quả của việc không nghe lời khuyên nhủ của những người khôn ngoan, không đón nhận lời chỉ dẫn của người có trách nhiệm, không nghe theo lời hướng dẫn của vị mục tử nhân lành. Hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu, tức là cầu cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ và những ai dấn thân trong ơn gọi phục vụ đàn chiên của Đức Giêsu. Một đàn chúng ta được mời gọi hướng về vị mục tử tối cao là Đức Giêsu để lắng nghe và đi theo hướng dẫn của Người. Đàn khác, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo hội biết noi theo mẫu gương vị mục tử Giêsu, hết lòng chăm lo cho giáo hội. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, cách riêng ở Tây Âu, số người dấn thân tìm hiểu đời sống linh mục và tu sĩ đang giảm sút rất nhiều. Bên cạnh đó, con số các linh mục và tu sĩ xin hồi tục cũng lại gia tăng. Vào ngày 23 tháng 8 năm ngoái 2021, Tòa Thánh đã phải chấp thuận đơn từ chức và hồi tục của một giám mục người Tây Ban Nha. Vụ việc từ chức của vị giám mục 52 tuổi này đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo về ơn gọi của đời sống thánh hiến tại đất nước vốn nổi tiếng sùng đạo từ lâu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lý do khiến nhiều bạn trẻ hôm nay không muốn dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ là họ đang thiếu đi sự quảng đại dấn thân và không dám hy sinh cuộc đời mình vì giáo hội. Trái lại, chỉ muốn thụ hưởng những tiện nghi của đời sống hiện đại và sống theo chủ nghĩa tự do cá nhân. Có lẽ tại Việt Nam chúng ta, con số ơn gọi sống đời sống thánh hiến chưa phải là vấn đề nghiêm trọng. Số linh mục tu sĩ vẫn ngày một tăng lên, nhưng hiệu quả từ số đông linh mục tu sĩ so với số dân công giáo thì lại là điều đáng phải quan tâm. Theo thống kê của Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Loan báo Tin mừng, thì tỷ lệ người tân tòng trở lại đạo vì thuần túy được nghe Loan báo Tin mừng không đáng là bao nhiêu. Đang khi đó, tỷ lệ người công giáo trên cả nước chúng ta chưa tới 7% trên tổng dân số hiện nay là khoảng 98 triệu. Điều đó cho thấy cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam rộng lớn thế nào và sứ mạng của người Kitô hữu ở Việt Nam quan trọng ra sao. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi hôm nay, trước hết chúng ta cầu nguyện cho tất cả các vị mục tử trong giáo hội. Trước là Đức Giáo hoàng Francisco, các giám mục và các linh mục, xin cho các ngài luôn can đảm và trung thành noi theo mẫu gương vị mục tử nhân lành Giêsu, dám hy sinh cuộc đời mình để chăm lo cho đoàn chiên Chúa trao phó. Kế đến, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ tại Việt Nam luôn mở rộng tâm hồn và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, hăng say dấn thân vào cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam, loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa cho những anh chị em lương dân. Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho những ai đang ngày đêm âm thầm và liên lỉ cầu nguyện cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa Kitô trên khắp trần gian này. Amen.